Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thái Lan nói đang điều tra vụ blogger Trương Duy Nhất mất tích. Hàn Quốc ca ngợi quyết định chọn Việt Nam làm nơi đăng cai hội nghị Trump-Kim. Trung Quốc triển khai dân quân giữa lúc Philippines xây dựng trên đảo Thị Tứ. Và Nga nói sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về hiệp ước hạt nhân mới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thái Lan điều tra vụ blogger Trương Duy Nhất bị mất tích. Hôm 7 tháng 2, chính phủ Thái Lan chính thức lên tiếng vụ blogger Trương Duy Nhất của Việt Nam bị mất tích sau khi ông này đến xin quy chế tị nạn tại Bangkok. Hãng tin Reuters trích lời Thiếu tướng Sarabjit Hakban, Cục trưởng Cục Di trú Thái Lan nói cơ quan của ông không tìm thấy dữ liệu nhập cảnh nào vào Thái Lan của ông Trương Duy Nhất, nhưng cho biết thêm rằng cơ quan di trú đã tiến hành điều tra liệu ông Nhất có nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan hay không và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra đối với ông Nhất. Ông Hakpan nói với hãng tin Reuters, tôi đã cho tiến hành điều tra về vấn đề này. Hôm 6 tháng 2, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và Ủy ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi chính phủ Thái Lan điều tra vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói, Ủy ban Bảo vệ Ký giả rất quan ngại bởi các nguồn tin cho rằng blogger người Việt Trương Duy Nhất đã bị mất tích trong khi tìm kiếm quy chế tị nạn ở Thái Lan. Ông Daniel Basta, người đứng đầu bang Á Châu, Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói trong một tuyên bố hôm 6 tháng 2, chúng tôi kêu gọi chính quyền Thái Lan cố gắng làm sáng tỏ vụ mất tích cực kỳ đáng lo ngại của ông Trương Duy Nhất. Tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức ân xá quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi giới chức Thái Lan tiến hành điều tra vụ mất tích này. Tổ chức ân xá quốc tế hôm 6 tháng 2 ra thông cáo yêu cầu nhà chức trách Thái Lan lập tức điều tra về thông tin cho rằng nhà báo blogger Trương Duy Nhất mất tích gần đây. Các tổ chức quốc tế cho rằng ông Nhất đã đến văn phòng cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok hôm 25 tháng Giêng để xin quy chế tị nạn và kể từ đó gia đình và người thân không thể liên lạc được với ông. Hãng tin AFP cho biết blogger Trương Duy Nhất là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do và dẫn một nguồn tin cho biết thêm rằng blogger này bị mất tích vào hôm 26 tháng Giêng tại trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok khi ông đến một tiệm kem ở trung tâm thương mại này. Tờ South China Morning Post dẫn bình luận trên Facebook của blogger người buông gió tức Bùi Thanh Hiếu nói rằng ông Trương Duy Nhất bị chính quyền Hà Nội đã bắt cóc tại Thái Lan. Blogger Bùi Thanh Hiếu hiện đang sống tại Đức viết trên Facebook hôm 7 tháng 2 như sau. Tổng cục 2 tình báo quân đội bắt Trương Duy Nhất. Hiện nay Bộ Ngoại giao Đức đang chú trọng quan tâm đến vụ bắt cóc này bởi nó giống như vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Trên cơ sở những gì người Đức thu thập được, họ sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát quốc tế. Khi ấy sẽ còn nhiều điều sáng tỏ. Ông Bùi Thanh Hiếu viết thêm. Trước đó một nguồn tin am tường trong nước xác nhận với VOA về việc ông Trương Duy Nhất bị bắt tại Thái Lan. Nhưng thông tin này chỉ được phép loan sau dịp Tết Nguyên Đán. Cảnh sát Thái cho biết họ không giam giữ blogger Trương Duy Nhất, Đài Á Châu Tự Do, cho Ủy ban Bảo vệ Ký giả biết. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách những người bị tạm giữ và không thấy tên Trương Duy Nhất trong danh sách. Ủy ban Bảo vệ Ký giả dẫn lại lời của Đại tá Thakpon Sarawanakul, người phụ trách phòng tạm giữ của Trung tâm Tạm giữ Di trú IDC ở Bangkok, cho biết. Hãng tin AFP cho biết Đài Á Châu Tự Do cũng đã thông báo về trường hợp mất tích của blogger Trương Duy Nhất lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và văn phòng của một số các dân biểu Mỹ. Trang đài Vietnamese dẫn lời gia đình của blogger này cho biết ông Nhất đã rời Việt Nam để sang Thái Lan khoảng 3 tuần trước khi ông mất tích.
Chính phủ Hàn Quốc nhận xét rằng việc chọn Việt Nam là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un mang tính biểu tượng quan trọng, cho thấy rằng vẫn có thể thiết lập mối quan hệ bạn hữu với Mỹ sau một thời gian dài thù nghịch. Việt Nam và Mỹ từng chĩa súng và dao vào nhau nhưng giờ trở thành bạn hữu. Tờ Washington Post dẫn lời ông Kim Il-kyum, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in, nói trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 2. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ là một bối cảnh hoàn toàn phù hợp cho trang sử mới giữa Triều Tiên và Mỹ. Phát biểu về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gặp lại lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2. Lãnh đạo hai nước đã hội đàm lần đầu tiên vào giữa năm 2018 ở Singapore. Tháng trước, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng nguyên thủ Mỹ và Bắc Hàn cần phải chuyển từ đàm phán trừu tượng sang hành động cụ thể trong lần gặp tới để thúc đẩy tiến trình hòa bình và thu hẹp khoảng cách về lòng tin. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi ông Kim lặp lại con đường của Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ, nắm bắt cơ hội để biến phép màu của Việt Nam trở thành phép màu của Triều Tiên. Hôm 6 tháng 2, khi được hỏi rằng liệu Tổng thống Moon có sang Việt Nam dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hay không, phát ngôn viên Kim Il-kyung nói rằng khả năng này rất thấp. Theo Washington Post, có tin cho biết rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể cũng sẽ tới Việt Nam. Tuy nhiên, tới nay, tin này chưa được phía Bắc Kinh hay Hà Nội xác nhận.
Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer, Đại học Harvard của Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, ông có thể phân tích các điểm lợi cho nước chủ nhà khi thượng đỉnh Trump-Kim được tổ chức ở Việt Nam?
Thứ nhất là về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng đối với cả Tổng thống Donald Trump về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Thứ hai, về tôi nói trước về Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đối tác lớn của Việt Nam về mặt kinh tế, là một trong cái nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Và về một cái cạnh khác thì Hàn Quốc cũng lại là nước hiện là nước coi như là cổ vũ mạnh mẽ nhất và thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho cái việc đàm phán giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Vì vậy khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và đối với Hàn Quốc. Về phía Bắc Triều Tiên thì thực ra trong giai đoạn vừa qua quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên cũng không có quá nhiều biến động nhưng thực ra cũng không quá tốt, đặc biệt là sau những sự kiện như là việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị dính líu đến vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia năm 2017. Tuy nhiên thì về mặt hệ chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên mà còn tác động đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Thưa tiến sĩ Phương, trên bình diện đa phương thì thượng đỉnh Trump Kim có điểm lợi gì cho Việt Nam?
Về mặt đa phương thì trong thời gian vừa qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ rằng là mình là một quốc gia tích cực trong khu vực và trên tầm quốc tế thông qua những việc như là đi tiên phong tại khu vực Đông Nam Á trong việc là xây dựng cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đi tiên phong trong cái khu vực Đông Nam Á trong việc là thúc đẩy hợp tác khu vực và nhất là gần đây là muốn ứng cử một lần nữa vào cái vị trí là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì một trong những cái động thái mà để chứng tỏ rằng là Việt Nam có thể đảm nhận được cái vị trí là một quốc gia tiên phong trong khu vực, tiên phong trong giữa các nước gọi là các nước các nước tầm trung trên thế giới. Đó là tổ chức một cái hoạt động quan trọng, có nghĩa quan trọng với các an ninh khu vực, như là cuộc gặp Kim và Donald Trump lần thứ hai này. Đấy là theo ý kiến của tôi.
Thưa tiến sĩ, khi Việt Nam tổ chức thành công thượng đỉnh này, thì mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ tiến triển ra sao?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất là có thể khẳng định luôn là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây là rất nồng ấm. Việc này có thể thấy qua việc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tổng thống Donald Trump sau khi Donald Trump đắc cử. Việc thứ hai là việc là các lãnh đạo cấp cao của Mỹ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thậm chí Tổng thống Donald Trump đã liên tục thăm Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì việc đó chứng tỏ là gì? Việc đó chứng tỏ là Hoa Kỳ rất coi trọng cái vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Và để đáp lại cái quan điểm tích cực của Mỹ về cái vị trí của Việt Nam trong cái chiến lược chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam nên đứng ra một tổ chức một cái hoạt động này. Thì điều đó sẽ làm gì? Điều đó sẽ là tái khẳng định lại cái cam kết của Việt Nam trong việc là duy trì an ninh tại khu vực. Và duy trì an ninh tại khu vực thì cũng có lợi cho cái chính sách chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Và một điểm quan trọng nữa mà cũng nhiều người cũng đã nhắc đến, đó là việc Mỹ hiện giờ rất muốn kiềm tỏa Trung Quốc, đặc biệt là từ các cái khu vực xung quanh thông qua cái chính sách mới của họ là chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong nước trọng điểm của chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Vì vậy là nếu mà Việt Nam hỗ trợ được Mỹ trong việc giải quyết một trong những cái điểm nóng lớn nhất của Mỹ ngoài khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đó là điểm nóng Bắc Triều Tiên, thì Việt Nam tự khắc sẽ lại trở thành một cái đối tác còn ở tầm chiến lược cao hơn nữa đối với cả nước Mỹ trong việc triển khai chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để kiểm tỏa Trung Quốc trong thời gian tới.
Việt Nam có những nét tương đồng với Triều Tiên và có thể chia sẻ cho nước này. Tiến sĩ nhận định vấn đề này như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất thì chúng ta đều đã biết là năm nay, năm 2019, là Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia sụp đổ. Thì cái chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979 là do là Việt Nam đưa quân vào Campuchia trong thời gian đó. Thì cái việc đưa quân này một phần là giúp Việt Nam ổn định cái biên giới phía tây nam của Việt Nam, nhưng mà về một cái khía cạnh khác thì cái quá trình đó cũng lại khiến Việt Nam trở thành một nước cô lập tại khu vực và trên trường quốc tế, tức là rơi vào tình trạng gần như là tình trạng của Bắc Triều Tiên tại thời điểm hiện tại. Thì như chúng ta cũng đều đã biết là từ năm 1986 thì Việt Nam có chính sách đổi mới về mặt kinh tế và chính sách mở cửa làm bạn với tất cả các nước về mặt ngoại giao. Thì cái chính sách này thì đã đưa lại rất nhiều cái lợi ích cho Việt Nam về mặt kinh tế, về mặt chính trị, và dẫn đến việc là Việt Nam có một cái vị thế như ngày hôm nay mà có thể đứng ra tổ chức được một cái sự kiện quan trọng này của nước Mỹ và của Bắc Triều Tiên. Thì Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ cái bài học này đối với cả Bắc Triều Tiên. Và như chúng ta cũng đều đã biết thì là Việt Nam và Bắc Triều Tiên là có cái hệ tư tưởng rất gần gũi và có cái nền chính trị tương đối là tương đồng, vẫn giữ được một cái nền chính trị ổn định giống nhau sau một cái quá trình cải tổ kinh tế. Đó là cái mục tiêu mà Kim Jong Un muốn hướng tới. Và trong số các nước trên thế giới thì chỉ có duy nhất hai mô hình mà Bắc Triều Tiên có thể học hỏi được. Một là mô hình của Trung Quốc và hai là mô hình của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc là một quốc gia lớn, là một quốc gia có cái nền địa chính trị, là một quốc gia có cái nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên thiên nhiên là khác biệt rất nhiều so với Bắc Triều Tiên. Vì vậy là xét trên nhiều khía cạnh thì Việt Nam có lẽ là cái mô hình phù hợp nhất để Bắc Triều Tiên học hỏi, để mở cửa, để trở thành một cái nền kinh tế mở hơn và có nền chính trị và nền quan hệ quốc tế mở hơn. Vì vậy nếu mà Việt Nam mà chia sẻ được cái quan hệ, chia sẻ đến cái bài học của mình cho Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện tại thì đó là một điều rất tốt cho hai nước và cho quốc tế.
VOA xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.
Hai tàu hải quân của Nhật Bản sẽ cập cảng Sihanoukville trong chuyến thăm 4 ngày vào cuối tháng này để tăng cường quan hệ quân sự song phương, Đại sứ quán Nhật Bản tại Phnom Penh cho biết. Báo Phnom Penh Post và báo Khmer Times hôm 7 tháng 2 đưa tin hai tàu khu trục lớp Hatsuyuki của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, gồm tàu Setoyuki và tàu Shimayuki, sẽ ghé thăm Campuchia từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2. Chỉ huy hai tàu này là Đại tá Yoshiyuki Nakagama, Tư lệnh Sư đoàn 1 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, mục đích của chuyến thăm là nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Campuchia thông qua các chương trình trao đổi khác nhau và cùng lúc tạo cơ hội cho 109 sinh viên mới tốt nghiệp tìm hiểu về nền văn hóa và quân đội của Vương quốc Campuchia. Theo chương trình, Đại tá Nakagama, Tư lệnh Sư đoàn 1 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, sẽ gặp Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia vào ngày 26, một ngày sau khi tham quan căn cứ hải quân Riam và cảng Sihanoukville. Đại sứ quán Nhật Bản tại Phnom Penh không trả lời các câu hỏi của giới truyền thông và về phía Campuchia, Phó Tư lệnh Hải quân Teaha và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Chum Sochiat cũng không bình luận gì về tin này. Tháng trước, ba tàu hải quân của Trung Quốc cũng cập cảng Sihanoukville để tăng cường quan hệ quân sự song phương. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia Pai Sipan hôm thứ Hai nói rằng các chuyến thăm của hải quân các nước khác nhau phản ánh thực tế là Campuchia hoan nghênh sự hợp tác của tất cả mọi quốc gia. Ông nói Campuchia là một quốc gia độc lập và không liên kết với bất kỳ liên minh nào. Bất cứ quốc gia nào cũng có thể tới thăm và tăng cường hợp tác với Campuchia. Có lúc chúng tôi tiến hành các cuộc tập trận chung chống khủng bố, nhưng Campuchia sẽ không để cho bất kỳ nước ngoài nào thiết lập căn cứ quân sự. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia nói phát biểu của ông cũng trả lời lo ngại của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Campuchia có thể cho phép Trung Quốc đặt một căn cứ hải quân trong vùng biển của mình. Ông Sipa nói, chúng tôi đã khẳng định rõ lập trường của mình, không ai là kẻ thù của Campuchia. Hoa Kỳ là bạn của chúng tôi không thể coi Hoa Kỳ là kẻ thù và chúng tôi cũng không phải là nô lệ của Trung Quốc.
Hình ảnh vệ tinh của MT, tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, cho thấy là vào lúc cao điểm, có tới 95 tàu chiến Trung Quốc bao vây đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Người Philippines gọi đây là Biển Tây Philippines. MT và trang mạng Rappler.com tường thuật rằng Trung Quốc đã triển khai lực lượng dân quân hàng hải tới vùng lân cận đảo Thị Tứ sau khi Manila bắt đầu cho xây dựng trên hòn đảo mà người Philippines gọi là Pagasa. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, tức là CSIS, nói một số tàu Trung Quốc đã hoạt động trong khu vực giữa Vịnh Subi và đảo Thị Tứ, ít nhất là từ tháng 7 năm 2018. MT cho biết động thái của Trung Quốc hình như là để đáp ứng hành động của Philippines tiến hành sửa chữa đường băng trên đảo Pagasa hồi tháng 5 năm 2018. MT cho biết số lượng tàu Trung Quốc sau đó đã tăng lên tới ít nhất là 24 chiếc vào ngày 3 tháng 12, ngay trước khi Philippines bắt đầu các hoạt động xây dựng. Trong 5 bức ảnh vệ tinh tiếp theo, chụp từ giữa tháng 12 cho tới cuối tháng 1 năm nay, số lượng tàu Trung Quốc trồi sụt từng ngày. Cao điểm là ngày 20 tháng 12, khi có tới 95 tàu xuất hiện, trước khi số tàu giảm xuống còn 42 chiếc vào ngày 26 tháng 1 năm 2019. Trang tin Rappler cho biết là chưa nhận được phản hồi của Bộ Ngoại giao Philippines yêu cầu bình luận về tin này. Tờ Daily Inquirer của Philippines đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana hôm 4 tháng 2 cho biết là Philippines đang cố hoàn thành dự án xây cất một đoạn đường trên bãi biển đảo Thị Tứ vào đầu năm 2019. MT cho biết đoạn đường nối sẽ tạo điều kiện cho việc cung cấp các thiết bị và vật liệu xây dựng cho hòn đảo để nâng cấp đảo này lên theo kế hoạch, nhất là nâng cấp phi đảo đang trong tình trạng đổ nát. MT cho biết tổ chức này đã theo dõi công tác sửa chữa trên đường băng vào tháng 5 2018. Tuy nhiên hoạt động này hình như đã bị đình lại sau khi đoạn đường nối trên bãi biển được hoàn tất. MT nói dựa trên nhiều hình ảnh chụp trong thời gian từ ngày 11 tới ngày 26 tháng 1 năm nay, cho thấy dự án cải tạo đảo của Philippines thực ra có nhiều tham vọng hơn là chỉ là một đoạn đường trên bãi biển. Vào tháng 4 năm 2017, chính phủ Philippines loan báo sẽ sửa chữa phi đạo trên đảo Pagasa và xây một đoạn đường trên bãi biển hoặc một bến cảng để cho phép tàu bè chuyên chở vật liệu xây dựng tới đảo để tân trang các cơ sở trên đảo này. Đảo Thị Tứ, tức là Pagasa, là hòn đảo lớn nhất trong 9 đảo do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Dân số trên đảo này chỉ lên tới khoảng 100 thường dân và một số nhỏ binh lính.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 6 tháng 2 nói rằng hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm cách đạt một thỏa thuận thương mại. Ông Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Bắc Kinh vào tuần tới để tiếp tục thương thảo, nhưng hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập. Tôi có thể nói với quý vị rằng lúc này chưa có kế hoạch nào, nhưng Tổng thống đã nói về khả năng gặp Chủ tịch Tập và chúng tôi sẽ xem xét xem đạt được tiến bộ gì vào tuần tới, ông Mnuchin nói. Mỹ và Trung Quốc đang trong tiến trình thảo luận nhằm xử lý cuộc chiến thương mại, theo AP, và ông Trump từng nói rằng một thỏa thuận toàn diện nhiều khả năng sẽ không được ký cho tới khi ông gặp ông Tập. Nguyên thủ Mỹ và nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp nhau lần cuối vào tháng 12 năm ngoái ở Argentina. Chính quyền của ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế thêm đối với hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la, trừ phi đôi bên đạt được thỏa thuận vào thời điểm hạn chót là ngày 2 tháng 3. Ông Trump thông báo sẽ gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28 tháng 2 ở Việt Nam, quốc gia láng giềng của Trung Quốc, để thảo luận về các vấn đề hạt nhân. AP nói rằng chuyến đi này sẽ đưa ông Trump tới khu vực châu Á trước thời hạn chót vào tháng 3. Ông Mnuchin nói rằng Tổng thống Trump được nhóm kinh tế cập nhật tình hình đàm phán hàng tuần và đôi khi hàng ngày. Quan chức tài chính này nói rằng nếu vẫn còn các vấn đề mà chúng tôi không thể kết thúc, tôi nghĩ Tổng thống Trump kỳ vọng rằng ông sẽ ngồi xuống nói chuyện với Chủ tịch Tập và giải quyết các vấn đề đó.
Tổng thống Donald Trump hôm 6 tháng 2 nói rằng sớm nhất là tuần tới, ông có thể thông báo rằng Liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo đã giành lại được tất cả lãnh thổ từng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố này. Đất đai của chúng đã mất, đó là yếu tố lớn. Đất đai của chúng đã mất. Ông Trump nói với các ngoại trưởng và các quan chức cấp cao từ 79 nước cùng với Mỹ chống lại tổ chức cực đoan ở Syria và Iraq, theo tin Reuters. Quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria của ông Trump vấp phải sự chỉ trích của các nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Họ lo ngại rằng nhà nước Hồi giáo có thể lấy lại sức mạnh. Một vị tướng của quân đội Mỹ ở khu vực, ông Joseph Votel nói trong một cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có thể trỗi dậy sau khi quân Mỹ rút đi. Tuy nhiên, ông Trump không lùi bước, tuyên bố mọi người sẽ nồng nhiệt chào đón các chiến binh dũng cảm từ Syria trở về nhà. Ông nói tại cuộc gặp ở Bộ Ngoại giao Mỹ rằng thành tựu có thể sẽ được chính thức thông báo, có thể là vào tuần tới, rằng chúng ta đã giành được 100% đất đai của nhà nước Hồi giáo.
Một điệp viên thứ ba của Nga được cho là có can dự trong cuộc tấn công sử dụng độc chất Novichok tại Salisbury có thể vẫn còn đang ở Anh. Báo Daily Mail của Anh cho biết nhân vật này là một sĩ quan trong quân đội Nga. Nhập cảnh nước Anh dưới tên Sergei Fedotov, điệp viên này đã tới Anh cùng ngày hai kẻ sát thủ khác tới nước này với mục đích ám sát ông Sergei Skripal, một cựu nhân viên tình báo quân sự Nga. Sergei Fedotov cũng có tên trên chuyến bay trở về Moscow với hai đặc vụ Nga ấy. Tuy nhiên, ngay trước khi lên máy bay, ông ta đã lấy lại hành lý của mình ra. Tuy Fedotov không lên máy bay, nhưng hiện vẫn không rõ liệu người có thể là một kẻ sát thủ Nga có còn tại đảo ở Anh hay không. Nạn nhân của vụ ám sát bất thành, ông Sergei Skripal và Yulia Skripal, con gái của ông, đã bị đầu độc tại nhà riêng ở Salisbury. Báo Daily Mail dẫn một nguồn tin nói với tờ Telegraph. Không rõ tại sao Fedotov không đáp chuyến bay, nhưng vào phút cuối, ông ta đã hủy chuyến bay và lấy lại hành lý. Vẫn theo nguồn tin này, thì ông ta vẫn có thể còn lảng vảng ở đâu đó trên nước Anh. Sergei Skripal và cô con gái của ông sống sót sau khi tiếp xúc với chất độc Novichok vào tháng 3 năm ngoái. Từ đó có thể suy diễn rằng Fedotov đã ở lại nước Anh sau khi nhận ra là ông Skripal chưa chết. Báo Daily Mail trích dẫn một số tài liệu cho biết là Fedotov, 45 tuổi, sử dụng hộ chiếu giả tương tự như Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, hai người bị buộc tội về mưu toan ám sát ông Skripal ở Salisbury. Petrov và Boshirov sau đó được nhận diện là Alexander Mishkin và Anatoliev Chepiga, nhân viên hoạt vụ cấp cao của tình báo Nga, đã được trao tặng danh dự cao nhất của Nga về các thành tích hoạt động ở Ukraine. Hiện chưa xác định được danh tính của Fedotov, cũng như vai trò của ông này trong vụ đầu độc ông Skripal. Hãng tin Fontanka của Nga cho biết là Fedotov trước đó đã tới Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2016 và tháng 3 năm 2017 và một lần nữa vào năm 2018. Một giả thuyết cho rằng Fedotov là người đã đưa lậu chất độc thần kinh Novichok vào nước Anh để sử dụng trong vụ mưu sát. Mishkin và Shepiga bị ghi hình trên camera quan sát ở Salisbury vào ngày xảy ra vụ tấn công. Không có hình ảnh nào về Fedotov, người có thể là hung thủ thứ ba trong vụ mưu sát ông Skripal.
Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất của Mỹ nhằm thay thế hiệp ước hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh đang bị đình chỉ bằng một hiệp ước rộng hơn, bao gồm nhiều quốc gia hơn. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết hôm 7 tháng 2, Nga đã đình chỉ hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF hồi cuối tuần rồi, sau khi Washington tuyên bố rút khỏi hiệp ước này trong 6 tháng, trừ phi Nga chấm dứt vi phạm hiệp ước, cáo buộc mà Moscow đã bác bỏ. Hiệp ước năm 1987 đã loại vũ khí tên lửa tầm trung ra khỏi kho vũ khí của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng lại để cho các nước khác tự do sản xuất và triển khai chúng. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tạo ra một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tất nhiên, chúng tôi đã thấy ý hướng trong tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng là một hiệp ước mới có thể được ký kết trong một căn phòng đẹp và hiệp ước này nên bao gồm các quốc gia khác, ông Ryabkov nói. Chúng tôi mong muốn đề xuất này được thực hiện cụ thể và đưa lên trên giấy tờ hoặc các phương tiện khác. Reuters dẫn lời ông Ryabkov nói tại một cuộc họp báo ở Moscow. Theo lời ông Ryabkov, Hoa Kỳ chưa gửi cho Moscow bất kỳ đề xuất cụ thể nào về một hiệp ước mới. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 6 tháng 2 tuyên bố đất nước mình đang bị đe dọa bởi một cuộc xâm lược quân sự của Mỹ. Theo AP, phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự ở tiểu bang Zulia, ông Maduro nói một cách đầy thách thức. Chúng ta bị đe dọa bởi đế chế Mỹ, bởi Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhà lãnh đạo đối mặt với nhiều thách thức nói thêm. Ông ta tuyên bố đã chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự ở Venezuela như thể không có ai yêu quý đất nước này vậy. Trong thông điệp tình trạng liên bang tối ngày 5 tháng 2, Tổng thống Trump thể hiện quyết tâm gây thêm áp lực lên ông Maduro, đồng thời tuyên bố sát cánh cùng người dân Venezuela. Theo AP, chính quyền của ông Trump cũng đã cam kết viện trợ 20 triệu đô la và Canada cũng cam kết thêm 53 triệu đô la. Chính quyền của ông Maduro đã bác bỏ sự tồn tại của một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã buộc khoảng 3 triệu người Venezuela phải bỏ nước ra đi trong những năm gần đây. Trong khi đó, phân phát các loại nhu yếu phẩm được trợ cấp để vận động sự ủng hộ của người nghèo, nhất là trước khi diễn ra bầu cử. Lãnh tụ đối lập Venezuela hiện đứng đầu quốc hội nước này, ông Juan Guaido, hôm 6 tháng 2 thông báo rằng lương thực và thuốc men sẽ bắt đầu được đưa tới Venezuela, dù chính phủ có các tuyên bố trái ngược. Hiện có khoảng 40 nước ủng hộ ông Guaido làm tổng thống lâm thời. Lãnh đạo đối lập này hy vọng buộc ông Maduro phải từ chức để khôi phục lại dân chủ ở Venezuela, theo AP.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.